Thư tòa soạn số 176. Phật giáo ngày nay đã có mặt khắp nơi trên thế giới và đang cũng như sẽ phát triển rất mạnh về nhiều phương diện khác nhau như triết học, nghệ thuật, thiền, thi ca, văn học, kiến trúc, vân vân. Tuy vậy, Phật giáo không nắm giữ một vị trí hay vai trò nào nhất định cả. Vì từ xưa đến nay, Phật giáo không bao giờ chiếm giữ một địa vị độc tôn trong thiên hạ. Ngay cả Phật giáo là quốc giáo của một số nước Á Châu cũng như thế. Đúng ra là Phật giáo không có giáo quyền như các tôn giáo khác, nhưng Phật giáo lại có tính cách phân quyền hợp lý ở từng nơi và từng mọi hoàn cảnh khác nhau của mỗi đất nước. Do đó, Phật giáo cũng có thể ví như nước và không khí, có thể hiện diện ở nhiều nơi và nhiều ngõ ngách khác nhau. Thế giới ngày nay có hai cơ quan tiêu biểu cho cơ quan phân quyền này, đó là Hội đồng Tăng già Thế giới. Trụ sở chính đặt tại Đài Loan, tổ chức này đã được thành lập tại Tích Lan vào năm 1960, và năm 1969 có tổ chức Đại hội Khoáng đại tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 1991, tổ chức Đại hội Ban chấp hành tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. Thành viên của tổ chức gồm toàn Tri Tăng, Ni, Bắc cũng như Nam Tông của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Năm nay 2010, tổ chức Đại hội Ban chấp hành tại Hồng Kông lần thứ hai của khoáng đại 8, từ ngày 11 đến 16 tháng 3 năm 2010. Sang năm 2011 sẽ tổ chức Đại hội khoáng đại 9 tại Indonesia. Nhìn tổng thể, tổ chức này không có nhiều lực để chi phối. Tuy nhiên, nó là một sự thể hiện sự hòa hợp của tăng già. Vì tăng già có nghĩa là hòa hợp. Nếu tăng không hòa thì tổ chức khó đứng vững. Tổ chức lớn thứ hai thuộc phạm vi của cư sĩ, nhưng Tri Tăng cũng có nhiều vị tham dự. Đó là Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, trụ sở đặt tại Bangkok, Thái Lan. Chủ tịch và phó chủ tịch là những vị chính khách như vua, thủ tướng, hoàng hậu của các nước Phật giáo trên thế giới, và Chư Tăng Ni cũng có nhiều vị tham gia vào các phân ban khác nhau. Trong gần năm trở lại đây, tổ chức này đã can thiệp được với Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, và lấy ngày đản sanh của Đức Phật để tổ chức kỷ niệm khắp nơi tại một số nước tại Á Châu. Đây là một dấu hiệu tốt của thế giới Phật giáo. Vì lẽ, ngày Giáng sinh của Đạo Thiên Chúa đã là một ngày lễ chính thức của nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia có Phật giáo là quốc giáo như Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, Bhutan, vân vân. Hy vọng một ngày không xa, nhân loại sẽ đón mừng ngày ra đời của Đức Từ Phụ là một ngày lễ chung cho tất cả mọi người. Phật giáo Nhật Bản tuy không giống với một số nước Phật giáo khác, tuy nhiên họ cũng đã làm lợi ích cho nhiều người về phương diện văn hóa cũng như nghệ thuật. Đó là in ấn những sách vở Phật giáo căn bản, gần như thánh kinh của Thiên Chúa Giáo gửi tặng cho tất cả các khách sạn trên thế giới để người Phật tử có cơ hội tiếp xúc, đọc hiểu, cũng như gần gũi với Phật giáo gồm nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngày nay, Hội đồng Tăng già Thế giới cũng sẽ cho in ấn những sách kinh mỏng nhẹ, gọn gàng để tặng cho những khách du lịch và khách hành hương tại các thánh địa. Tất cả những việc làm trên đây đều mang ý nghĩa là Phật giáo thế giới sẽ ngồi lại gần nhau hơn dưới ánh từ quang của Đức Phật. Trước năm 1975, Phật giáo Việt Nam đã có mặt trong hai hội đồng này từ năm 1951 và 1960. Phật giáo thuở ấy tại Việt Nam tuy bị đàn áp, nhưng Ngài Phật Đản, chính quyền cũng cho dân chúng nghỉ lễ. Sau năm 1975 đến nay, người Cộng sản vốn không có đức tin tôn giáo, nên họ đã không cho tôn giáo hoạt động một cách tự do như trước năm 1975. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn bị ức chế ở nhiều phương diện khác nhau, trong khi Phật giáo Việt Nam được nhà nước Cộng sản dựng lên từ năm 1981 cũng chỉ là một cái bình phong để tuyên truyền cho tự do tôn giáo giả hiệu dưới chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Khi nào sự tự do tôn giáo không có mặt tại quê hương này, thì mọi quyền tự do căn bản khác như tự do báo chí, tự do phát biểu chính kiến, tự do hội họp, tự do biểu tình vân vân chỉ là những hình thức lấy vải thưa che mắt thánh, chứ không là sự tự do thực sự của thế giới đa diện ngày hôm nay. Xin thử nhìn qua sự kiện của Bát Nhã tại Lâm Đồng và sự biến động tại giáo xứ Đồng Chiêm thì rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta trong thời gian qua, ở cả trong và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta trong thời gian qua, ở cả trong lẫn ngoài nước bị gặp phải nhiều vấn đề thật nan giải, chẳng qua vì chữ Hòa chưa thể hiện được trọn vẹn. Vả lại, cơn bão tài chánh đã chi phối thế giới ở mọi mặt, cũng đã kéo theo những cơn bão tinh thần, cơn bão đạo đức xã hội, đã không những chỉ riêng cho Phật giáo mà các tôn giáo khác xem ra cũng khá trầm trọng. Do vậy, ngay từ bây giờ, mọi tôn giáo phải tự đánh giá lại sự hoạt động của mình để những tín đồ được nhờ, vì một khi giá trị tinh thần bị lung lay, sụp đổ, thì mọi giá trị căn bản khác của con người bị ảnh hưởng rất mạnh, khó tránh khỏi. Mái chùa bao giờ cũng là nơi hóa giải những khổ đau và thù hận, khổ nhọc của một kiếp nhân sinh, nên có nhiều người cho rằng nếu đi tham gia một lễ hội bình thường nào đó ở khắp chốn nhân gian, thường không xảy ra chuyện này thì cũng có chuyện khác. Duy chỉ có nơi thiền môn, dầu ngày Tết người ta đi lễ cả năm hay 10.000 người, hay lễ Vu Lan, Phật Đản, số người đi tham dự lễ cũng không ít, nhưng hầu như đã không bao giờ xảy ra một chuyện ẩu đả nào cả. Đúng với hai câu thơ như nhà thơ Huyền Không đã viết: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vào đúng ngày một Tết năm Canh Dần 2010, có hai gia đình vốn trước đây có mối thù hận không đội trời chung, nhưng họ gặp nhau tại chánh điện chùa Viên Giác Hanover. Họ đã bắt tay nhau và tạ lỗi cùng nhau dưới mái Phật đường. Đây là những hình ảnh rất đẹp mà chỉ có thể thấy được dưới mái chùa, chứ không là nơi nào khác cả. Từ đêm 30 Tết đến ngày rằm tháng Giêng năm Canh Dần 2010, năm nay mặc dầu thời tiết lạnh, giá băng khá nhiều, nhưng số lượng người đi chùa Viên Giác không giảm mà còn tăng thêm. Số bao lì xì đã phát ra gồm 12.000 bao, trong khi đó 7.000 bao cho người lớn và 5.000 bao cho trẻ em, tính số lượng người hiện diện đi lễ không dưới 10.000 người trong Tết vừa qua. Đây là một dấu hiệu tốt cho vấn đề tâm linh và cũng là một nếp sống tinh thần cần phải gìn giữ qua nhiều năm tháng và thời đại. Giáo dục học đường ở nhiều cấp bậc khác nhau, ngày nay Người ta không mong rằng việc luân lý, đạo đức ở đó được thể hiện trọn vẹn, mà căn bản của sự giáo dục này về tình thương, nề nếp sống đạo đức cần phải được phát xuất và dạy dỗ con em của mình ngay tại gia đình, chứ không nên chờ đợi ở xã hội và học đường. Vì xã hội và học đường chỉ là kết quả của mắc xích liên đới trong vấn đề giáo dục, chứ không là nguyên nhân của sự giáo dục. Do vậy ông bà, cha mẹ đi lễ chùa, nên cho con cái, cháu chắt đi theo cùng, để chúng không ngạc nhiên khi sau này lớn lên phải biết rằng khi đốt nhang lễ Phật nên khấn vái những gì. Ngoài ra kinh điển Phật giáo và những lời dạy của chư Tăng Ni bao giờ cũng là kim chỉ nam cho vấn đề từ bi và sự lợi tha cho cuộc sống. Nếu gia đình nào sống với đức tin tôn giáo được trọn vẹn như thế, thì gia đình ấy ít có vấn đề hơn là những gia đình không giáo dục con cái của mình qua lòng tin nơi tôn giáo ngay từ thuở ban đầu. Thế giới có lẽ đang đi đến bờ vực thẳm của sự sống, vì trong vòng 2 tháng nay mà đã xảy ra không biết bao nhiêu trận động đất tại Haiti, Chí Lợi và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho cả ngàn ngàn vạn vạn người chết và trở nên không có nơi nương tựa. Khi thiên tai đã cướp đi người thân và gia tài sở hữu của họ, đúng là cuộc đời vô thường như Đức Phật đã thường dạy. Mấy ai làm chủ được mình khi những hiện tượng của thiên nhiên như thế đã kéo đến với chúng ta, mà đã không hẹn trước bao giờ? Sóng thần, hỏa hoạn, nạn băng tuyết tàn trên quả địa cầu này cũng đã làm cho mọi người lo ngại, nhưng điều ấy sẽ không đến với chúng ta như trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới mà Đức Phật đã dạy rằng, khi nào con người còn biết kính thờ sư trưởng, biết hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, có lòng thuận thảo với anh chị em và đồng loại, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ dài hơn. Bằng ngược lại, thì tuổi thọ của quả đất và đời sống của con người sẽ sớm đi đến chỗ diệt vong. Có lẽ lời dạy bảo ấy sẽ không sai, khi con người vẫn luôn muốn hưởng thụ đời sống vật chất có tính cách vị kỷ, mà quên đi rằng quả địa cầu này cũng cần phải sống nữa. Trong khi chúng ta đòi được quyền sống tự do, mà chúng ta lại đi chi phối sự tự do của người khác và những sinh vật khác, quả là điều không công bằng với luật nhân quả chút nào hết. Những gì còn lại cho ngày nay mà mai hậu đối với thế hệ của chúng ta ngày hôm nay là mỗi người nên hãy cố gắng dụng công tu học, làm những việc phước đức, chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, và mỗi người tự quên cái bản ngã đi, thì mặt trời vẫn luôn luôn chiếu tỏ đến mọi nơi. Nếu không thực hiện được như vậy, quả là điều đáng lo, không những chỉ cho thân phận của chúng ta, mà còn mọi chúng sanh khác đang cộng trụ trên thế giới mênh mông này cũng bị ảnh hưởng không ít vậy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 177. Thế giới ngày nay đang đứng trên bờ vực thẳm của chiến tranh, thù hận, sự suy đồi về đạo đức, lòng người nghi kỵ, chống đối lẫn nhau, cũng như thiên tai, địa chất, đói khát, ý thức hệ vân vân. Đã và đương cũng như sẽ làm cho chúng ta, những sinh linh đang sống trên quả địa cầu này phải hứng chịu hậu quả ấy. Nguyên nhân từ đâu đến? Về khí hậu, chính con người đã tàn phá thiên nhiên không một chút thương tâm, không đắn đo suy nghĩ khi mỗi ngày ở các nước có nền kỹ nghệ tân tiến, nơi các nhà máy cho thải ra hàng tấn chất thánh khí. Kết quả là cây chết, rừng không còn, động vật hoang dã cũng theo đó mà tàn lụi dần, khiến cho một số động vật ngày nay chỉ còn lại tên gọi, và sự hiện hữu của chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Tuy con người không trực tiếp giết chúng, nhưng qua thiên nhiên và môi trường bị ô nhiễm, những động vật này không thể tồn tại được trên quả địa cầu này nữa. Từ đó, những trận mưa lại đổ xuống, và rừng không còn cây cối để giữ nước lại trên núi cao rừng thẳm, khiến cho lụt lội và mưa sa bão táp đã làm cho thời tiết, khí hậu càng ngày càng bất thường nhiều hơn. Đất bị động là do lòng người động, do vậy thiên nhiên trở lại trừng phạt con người. Nguyên thủy lòng quả đất là lửa, lửa chỉ chờ cơ hội để phát đi từ các miệng núi lửa đã có sẵn lâu nay. Do thiên nhiên và khí hậu thay đổi, cho nên trục quả đất cũng đã xê dịch, và từ đó không thể không bị lửa thiêu đốt chúng ta bởi những trận thư hùng này của núi lửa. Đức Phật chẳng từng dạy ba cõi không yên như trong nhà lửa. Lửa đây là lửa của thiên nhiên và cũng là lửa của hận thù, do con người muốn tranh bá độ vương khiến cho mọi sinh linh đều khốn khổ. Nước biển càng ngày càng dâng cao và nước sông càng ngày càng cạn kiệt, vì các đập nước biến điện rào cản lại thiên nhiên cũng như khí hậu thay đổi. Cho nên những tảng băng thạch ở hai đầu Bắc và Nam Cực đã tan dần, ngay cả băng đá trên Hy Mã Lạp Sơn cũng đã bắt đầu tan vỡ và trở thành từng mảnh vụn. Đây chính là nguyên nhân của lụt lội và nạn hồng thủy tại Tumani sau này. Nước sẽ dâng cao như trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới mà Đức Phật đã truyền đi thông điệp này cho nhân loại. Từ hơn 25 thế kỷ trước và ngày nay, những lời dạy ấy vẫn còn nằm trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32. Gió sẽ đổi chiều, gió sẽ thổi mạnh làm cho quả đất này vỡ tan ra, và con người sẽ là nạn nhân đầu tiên của những cơn gió lớn trong thời kỳ đại tam tai ấy, và gió sẽ mang đi tất cả, chỉ còn lại một số người nào nhất định biết tu để thành lập một thế giới mới khác trong tương lai. Khoa học giả tưởng đã tạo dựng nên cuốn phim Tận Thế năm 2012, ai đó đã xem qua, khiến không ít bàng hoàng và lo sợ. Nhưng con người vì mãi ham vui với nhà lửa, nên đâu cần biết nguyên nhân, chỉ chờ khi nào kết quả đến, lúc đó mới than trời trách đất thì đã muộn rồi. Chuyện có thể thật mà cũng có thể là giả tưởng, vì lẽ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Ai biết được điều đó và ai đoán được vận mệnh của quả địa cầu này trong tương lai, khi mà những bậc cứu thế không còn hiện hữu trên hành tinh này nữa? Chuyện không ai tin nhưng đã có thật, đó là hai tòa nhà thương mại lớn nhất thế giới đã bị sụp đổ vào ngày 11 tháng 9, cách đây mấy năm về trước. Tất cả rồi cũng chỉ còn lại tro bụi mà thôi, nhưng người ta lại tái thiết và tưởng niệm. Cứ thế, vòng luân hồi hay vòng xoay của nhân thế sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng sự thật tại Haiti đã động đất, Nam Bắc California đã chấn động và làn sóng lan đến Hawaii rồi Nhật Bản. Chỉ có ai nằm trong hoành độ ấy mới cảm nhận được, còn những người ở xa vẫn còn lơ là vì cho rằng chưa tới phiên mình. Nhưng địa chấn đã đến chí lợi, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, vân vân. Và mai đây còn đâu nữa, ai có thể biết được. Tuy nhiên, trong thời gian tới, con người còn bị hứng chịu nhiều thử thách hơn nữa. Nhà tiên tri Vanga, người Bảo Gia Lợi, đã tiên đoán cho thế giới này cả trước và sau 1000 năm lịch sử. Dĩ nhiên là đã có nhiều lần rất đúng. Còn từ đây đến tương lai, ai sẽ biết được? Ví dụ như, ta bà cho rằng thế giới đại chiến thứ ba sẽ bùng nổ vào cuối năm 2010 này, rồi trong tương lai không xa, vào năm 2016, loài người sẽ không còn hiện hữu tại Âu Châu này nữa, và chiến tranh Hồi giáo sẽ làm tan hoại hết lục địa này. Liệu điều ấy sẽ có thật? Nhưng cũng chưa hẳn đã là không thể xảy ra, vì lẽ những manh nha đang mánh động khắp nơi trên quả địa cầu này. So sánh trong luận Atiham và con tàu cứu tử của năm tận thế 2012 có nhiều điểm giống nhau, mà cũng có nhiều điểm khác nhau. Giống nhau là chỗ nhân loại sẽ đi đến chỗ diệt vong, và khác nhau là ở Phật giáo, người nào có đức tin vững chắc và dụng công miên mật thì ngày tận thế sẽ còn ở lại trên cõi đời này. Trong khi đó, con tàu vũ trụ ấy chỉ chở những người nào giàu có mới có thể tồn tại lại với đời mà thôi. Câu lênh đênh qua ải thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, sẽ ứng nghiệm trong thời gian tới. Đạo đức cũng đã đến lúc bạo động, vì các tôn giáo lớn trên thế giới đang bị tấn công và thử thách bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây là kết quả của một chuỗi dài nhân quả. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh. Đây là sự tương duyên, tương sinh. Nhưng khi dậu đổ thì bìm leo vẫn là chuyện thường thấy lâu nay trong cuộc sống này. Các giáo hội không phải làm ngơ trước sự suy đồi ấy, mà các giáo hội của các tôn giáo đang tự làm việc sám hối với tự thân, để giáo hội còn tiếp tục nhiệm vụ của mình, đồng thời củng cố nội bộ cũng như gây lại niềm tin nơi tín đồ. Cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, đệ tam Tăng Thống, và Cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tử Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đều nhấn mạnh rằng, khi nào bản thể của Tăng già còn trong sáng, thì sự lãnh đạo quần chúng mới vững bền. Và khi nào chư Tăng Ni còn biết tương kính, tương sám, tương thuận với nhau, thì giáo hội mới hòa hợp, và lúc ấy bản thể của Tăng già mới không bị lu mờ. Vả chăng lời dạy ấy vẫn còn miên viễn với thời gian năm tháng, khi mà chúng ta đang lặn hộp trong sự nghi ngờ với nhau, và sự hòa hợp tăng chưa thật sự có qua sự yết ma để thành tựu. Học đường ngày nay người ta ít quan tâm về vấn đề đạo đức nữa, mà chỉ chú trọng vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật, điện toán, vân vân. Dĩ nhiên, những sự phát triển như thế quá tốt, nhưng nếu con người không dừng lại ở chỗ đáng dừng, thì nhân loại sẽ đi đến bờ vực thẳm. Cho nên, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hay nói rằng, tôi không phản đối sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng tôi cảm nhận được rằng, hình như sự phát triển ấy không có gì lấy làm an ổn lắm. Quả thật là nhận định ấy không sai. Vì lẽ xã hội ngày hôm nay, con người chỉ nhắm đến vấn đề lợi nhuận là hơn hết trên cả tình người, cho nên xã hội đã đến thời báo động. Gia đình vẫn là một biểu tượng căn bản của xã hội. Nếu cấu trúc của gia đình mà thiếu sự hướng dẫn bởi tôn giáo, thì gia đình ấy cũng có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng ngày nay, cái tự ngã của mỗi cá thể trong đơn vị gia đình đó quá đề cao, nên cái gì không đồng ý là mang đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc như ly dị, chia đôi tài sản, vân vân, khiến cho con cái đã được tạo ra không biết nơi nào có thể nương tựa được. Do vậy, tôn giáo vẫn còn là chỗ tựa vững chắc cho con người khi mà xã hội quá hỗn loạn như ngày hôm nay. Tràng Viên Giác Đề qua gần 2 năm đã có hơn 4 triệu lần người truy cập của người Việt và gần 2 triệu lần truy cập của người Đức, chứng tỏ thông tin qua mạng Internet vẫn là điều nhanh chóng và hữu hiệu rất nhiều. Cứ mỗi 5 phút như thế, có cả hàng trăm hàng ngàn người vào mạng của Viên Giác để xem, mong rằng quý độc giả của báo Viên Giác cũng như những người xem Việt Giai hãy chỉ nhận được những điều hay và xem những điều gì đáng xem. Còn cái gì không hợp với mình thì hãy nên lừa nó ra ngoài tâm thức của mình, cũng giống như những thức ăn nào mà mình không muốn vậy. Gần đây, đạo tràng niệm Phật, Phật Thất được thành tựu khắp nơi tại Âu Châu như Pháp, Đức, Na Uy, Hòa Lan, Đan Mạch, vân vân. Điều ấy đã nói lên sự ham tu, muốn học và dụng công tu tập của chư tăng ni cũng như Phật tử tại đây, và mong rằng sự dụng công ấy vẫn còn miên mật với câu lục tự Di Đà cho đến khi nào con người không còn khổ đau và luân hồi sanh tử trên thế giới Ta Bà này nữa. Bây giờ chỉ có tu và sự tu tập mới có thể hóa giải hết tất cả mọi tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ, hiểu lầm, chụp mũ, đổ lỗi cho nhau, vì ai cũng nghĩ rằng mình là đúng. Nhưng trên thực tế, ai trong chúng ta cũng chẳng phải là người hiện thân của chân lý cả. Chân lý ở bên trên, bên ngoài và vượt hẳn lên sự chấp trước. Chân lý chẳng đứng bên này hay bên kia để bênh vực cho một cá thể nào cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước cũng đang bị những ngọn gió nghiệp làm cản trở bản thân của giáo hội. Nhưng không vì thế mà giáo hội không vươn lên, vì tu là chuyển nghiệp. Nếu chúng ta không tự chuyển nghiệp mà để cho nghiệp chuyển lại mình, thì quả thật ma quân đã mạnh hơn Phật Pháp chăng? Điều ấy hẳn không thể. Vì lẽ sự hiện hữu của ánh sáng đến thì bóng tối phải đi, nhưng bóng tối vẫn luôn nằm đó, chờ cho ánh sáng đi khỏi thì bóng tối sẽ hiện hình. Đây là thời gian khó khăn nhất của sự tu học và chuyển nghiệp. Mong rằng quý đạo hữu, Phật tử, hãy vững niềm tin vào đạo để dụng công tu tập, khiến cho lòng chúng ta an tịnh hơn, và có như thế mới có thể thắng mình được. Vì lẽ Đức Phật đã dạy rằng, chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 178. Vu Lan về gợi nhớ đến từ thân. Đó là tiêu đề của nhiều bài hát hay bài viết nói về công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, thầy tổ và những người mang ta vào đời với hình hài hiện có trong hiện tại. Phàm làm người, ai cũng phải có bổn phận ấy. Đây là một bổn phận tự nhiên, chẳng ai giao phó, đặt để cho mình cả, mà nó giống như nước chảy, mây trôi, gió thoảng. Không ai hỏi gió từ đâu đến, tại sao nước chảy, sao lại phải làm bổn phận làm người, vân vân. Đó là những câu hỏi không cần phải trả lời, mà nó là một sự tự nhiên vậy. Sau hơn 30 năm chùa Viên Giác hiện diện trên đất nước Đức này, Đây là nơi nương dựa tinh thần của người Việt Phật tử cũng như không Phật tử. Họ đến chùa để quy ngưỡng, tôn kính ba ngôi tam bảo và đến chùa để tìm sự an lạc cũng như hóa giải những khổ đau trong cuộc sống hàng ngày, vốn đã làm cho tâm thức của con người càng ngày càng nặng trĩu bởi không biết bao nhiêu sự lo âu chồng chất. Rồi một ngày nào đó, con người cũng phải dừng lại với hơi thở cuối cùng, và chư tăng ni cũng như những người thân đến hộ niệm cầu nguyện cho họ, và họ lại về chùa lần cuối, và lần này không bằng những hình hài thực tế nữa, mà là hình ảnh để trên bàn thờ để tưởng niệm. Nhìn lên bàn thờ vong của chùa Viên Giác, nếu ai đó cố gắng tính thử xem, chỉ đã có gần 2.000 người lớn nhỏ đã ở đó rồi. Một thực tế không chối cãi được, như Đức Phật đã dạy, cuộc đời là vô thường, nhưng sự chết là chắc chắn. Ai sinh ra rồi cũng phải chết, có người chết già, nhưng cũng lắm người chết trẻ, nhưng đâu có ai biết rằng lúc nào mình phải ra đi. Trong đời ta có nhiều lần ra đi, và cũng sẽ có một lần ra đi vĩnh viễn, không bao giờ còn nhìn mặt người thân được nữa. Rồi hương linh ấy lại về chùa để đoàn tụ với ông bà mình trong nhiều năm trước đã quá cố. Chùa cũng là một nơi chốn để đoàn tụ nữa, kể cả cho người còn sống và người đã chết. Khi còn sống, họ đã phụng sự cho Tam Bảo, và khi họ chết đi, thân nhân họ lo cúng dỗ cầu nguyện. Chính họ cũng vẫn luôn hỗ trợ cho chùa, và đây cũng là cơ hội để cho thân nhân gần chùa, gần Phật. Nếu tính trung bình của mỗi chùa tại Đức có thờ 500 đến 1.000 hương linh, thì con số ấy đem nhân cho 10 chùa sẽ lên đến một con số không nhỏ. Đó là những người Phật tử, còn những người theo đạo khác, họ có cách riêng của họ. Như vậy, suốt hơn 30 năm qua, số người nằm xuống trên nước Đức này đã trên dưới 10.000 người rồi. Đó là con số thống kê về người chết. Dĩ nhiên là sự sinh ra cũng không phải là không có để bù đắp cho cái mất mát kia của con người. Mỗi chùa Việt Nam tại Đức đều có một nghĩa địa để chôn cất. Có chùa có nghĩa địa chôn được cả quan tài, và có nghĩa địa chỉ chôn được cốt sau khi thiêu. Có nơi sau khi chôn 20 năm thì cốt ấy tiêu vào lòng đất, có nơi được gia hạn. Nhưng cũng có nhiều người muốn sau khi thiêu cho cốt ấy được rải sông, rải biển, chứ không muốn lưu lại một hình hài nào cả ở thế gian này. Người già đã ra đi và người trẻ lại tiếp nối đi chùa. Đây là hình ảnh đẹp. Cho nên ông bà ta thường nói, đi chùa, đi chiền là vậy. Chiền ở đây có nghĩa là truyền lại cái tinh thần phụng sự cho đạo ấy. Nó như một dòng chảy của tâm linh không ngừng trệ. Thế hệ người lớn đã đi, thế hệ trẻ tiếp tục gánh vác sứ mạng tinh thần này. Đây là một nét đẹp văn hóa Đông Phương của chúng ta. Có nhiều người không có thân nhân đã nhờ chùa lo liệu sau khi quá vãng. Đây là một nghĩa cử thấm nhuần đạo học Đông Phương và Phật giáo của chúng ta. Gần đến ngày Vu Lan cũng nhắc cho chúng ta nhớ lại sự ra đi của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài sống gần một thế kỷ với đời, với đạo. Trong cuộc sống ấy, không biết bao nhiêu sự thăng trầm vinh nhục trong những biến thiên lịch sử của nước nhà. Khi Ngài còn hiện tên, Ngài là bóng cây che mát cho giáo hội. Sau khi Ngài viên tịch, hình ảnh và sự cống hiến của Ngài là chỗ để cho tăng ni cũng như Phật tử nương về quy ngưỡng. Giáo hội đã mất đi một bậc thạch trụ của thiền môn, nên trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong và ngoài nước đang trải qua nhiều sự biến động khác nhau. Chúng ta mong rằng gió sẽ yên và sóng sẽ lặng, và cầu nguyện Ngài luôn gia hộ cho giáo hội để chúng ta thắp sáng một niềm tin cho những người còn lại trên cõi nhân thế này. Hannover là đất lành nên chim đậu. Vùng thủ phủ này nằm trong tiểu bang Niedersachsen, nơi có ngôi chùa Viên Giác được thành lập từ năm 1978, đến nay 2010 cũng đã trải qua 32 năm rồi, nơi mà lần đầu tiên chính phủ của ông Dr. Albrecht đã thu nhận những người tị nạn đến Đức từ chuyến tàu Hải Hồng vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 1978. Nơi đây cũng đã đào tạo và sản sinh ra các chính trị gia của nước Đức, từ thủ tướng liên bang như ông Dr. Schroeder, rồi tổng thống liên bang trẻ nhất 51 tuổi, ông Dr. Wolf, và bộ trưởng y tế liên bang Đức tuổi trẻ nhất như Dr. Philipp Rösler, 36 tuổi, lại có nguồn gốc là sinh quán tại Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta tại Đức nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung đều hãnh diện về việc này. Tuy nhiên, tất cả những chính trị gia ấy đều xuất thân từ những giai cấp thấp nhất hoặc trung lưu trong xã hội. Ví dụ như Dr. Philipp Rösler là cô nhi, không cha không mẹ từ tuổi nhỏ. Ông Dr. Wolf, cha mẹ chết lúc ông còn thơ ấu. Ông Dr. Schroeder vừa đi làm vừa đi học ban đêm để xong chương trình hậu đại học của mình. Họ đã đứng vững nơi hai bàn chân của họ, hai bàn tay và khối óc của họ đã vạch lối đi cho họ đi vào đời. Dĩ nhiên là đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả, cho nên sự thành công hay thất bại cũng chỉ là chuyện bình thường của nhân thế. Chúng ta chỉ nên nhìn ở điểm tương đối mà thôi, vì thế gian này không có cái gì tuyệt đối cả, ngoại trừ chân lý. Thể thao thế giới năm nay tổ chức tại Nam Phi, một lục địa ít ai quan tâm đến, thế nhưng tiêu đề của kỳ đấu bóng đá thế giới này gọi là Phi Châu Huyền Diệu, đã khiến cho hơn mấy trăm triệu người trên thế giới theo dõi những quả banh, và nhân cơ hội ấy, những phim ảnh và đời sống tại Phi Châu được giới thiệu đến với mọi người đang sinh sống trên quả địa cầu này. Dầu là người da đen, nhưng máu họ vẫn đỏ, và nước mắt họ vẫn mặn, và họ đã làm nên lịch sử là những người giành lại được sự độc lập từ người Anh, đã cai trị họ cả hàng trăm năm nay. Đa phần những quốc gia còn lại nằm trên lục địa này vẫn còn nghèo đói. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi đá banh của các đội tuyển thế giới này đã ghi lại trong tâm của mọi người những hình ảnh đặc biệt để họ có thể hướng về lục địa này giúp đỡ cho những gì cần giúp đỡ trên mọi phương diện như y tế, giáo dục, xã hội, vân vân. Người Đức đã thể hiện một tinh thần cao độ trong việc phát triển cũng như xây dựng quốc gia họ qua trận bóng đá này, cũng như việc bầu cử tổng thống vào ngày 30 tháng 6 năm 2010 vừa qua. Đúng là một dân tộc tự tôn, biết đặt địa vị quốc gia mình nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Không như dân tộc Việt Nam mình, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, họ chỉ biết lợi lộc cho cá nhân, còn quê hương, đất nước, sự sống của muôn dân là phó thác cho sự sống chết mặc bay. Rõ ràng, người dân chủ tự do và độc tài đảng trị nó khác nhau nhiều lắm. Khác nhau rất nhiều ở nhiều khía cạnh và quan điểm sống. Cũng chính vì tự do cho nên đảng SPD và Queen đã đề nghị ông Gauck là một chính trị gia độc lập không đảng phái, suốt đời chỉ tranh đấu cho nhân quyền trong xã hội Đông Đức Cộng sản cũ, ra tranh cử tổng thống với ông Dr. Wolf. Thế giới mà cũng đã có hơn 40% số phiếu của các dân biểu Quốc hội Đức bầu cho ông làm tổng thống. Sau 20 năm thống nhất nước Đức, quả thật người Đức đã truyền cho nhau những quả bánh chính trị thật là ngoạn mục. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Kể từ năm 1975 đến nay, sau 35 thống nhất Sơn Hà, quê hương nằm trọn quyền sinh sát trong tay Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Và họ đã làm gì cho dân tộc? Và họ đã đối xử với người dân miền Nam Việt Nam như thế nào? Chắc ai trong chúng ta cũng đã rõ. Đúng là một dân tộc không lối thoát. Lẽ ra Việt Nam phải nhìn về Đông Tây Đức để học hỏi những bài học lịch sử ấy. Trận đấu nào cũng phải kết thúc. Đá banh hay chính trị cũng thế thôi, sẽ có kẻ thắng và người thua. Người thắng hỉ hả với thành quả của mình, và kẻ thua lấy đó làm kinh nghiệm và là một bài học quý giá cho tương lai của mình. Người xưa có dạy rằng chúng ta té ngã xuống đất, và đồng thời chúng ta từ đất chống hai tay để gượng dậy. Đây là một bài học sanh tử mà ai trong chúng ta cũng phải cần quan tâm đến. Đức không về nhất nhì thì về ba bốn, nhưng điều ấy sẽ kém vui khi một dân tộc mà lúc nào cũng muốn chiếm thế vươn lên trong cộng đồng của nhân loại. Báo Viên Giác ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 1978 và đầu năm 1979, đến nay đã là năm thứ 32 và qua 177 số bộ mới, cũng như 2 năm xuất bản 6 số theo hình thức cũ. Những năm đầu tiên, mỗi lần xuất bản 500 số, và nay đã trên dưới 5.000 số cho mỗi lần ra mắt trong 2 tháng một lần. Với các độc giả ở 38 quốc gia đang có người Việt Nam sinh sống, mỗi lần xuất bản tốn kém độ 10.000 euro, tương đương với 12.000 USD hiện tại. Như vậy, sau 177 số, số tiền mà Chùa Viên Giác đã chi ra qua sự đóng góp của quý Phật tử, cũng như phần lớn của chính quyền Cộng hòa Liên bang Đức trong 25 năm về trước, trên dưới 1.770.000 euro, hay hơn 2 triệu USD, con số ấy thật là bất khả tư nghị. Xin niệm ơn tất cả những độc giả khắp nơi và các văn thi hữu đã cộng tác cho báo Viên Giác, và mong rằng quý vị vẫn luôn hỗ trợ việc này. Đại lễ Phật Đản năm 2554 vừa qua đã có trên 6.000 người về dự lễ, là một con số đáng ca ngợi và quan tâm. Bàn biên tập báo Viên Giác xin cầu chúc quý vị có một mùa hè thật tươi đẹp. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 179. Báo chí, truyền thanh, truyền hình Đức và của thế giới hầu như ngày nào cũng bàn luận về khoa học, môi sinh, khí hậu, đời sống xã hội, học đường, vân vân. Nếu có ai quan tâm đến, chắc hẳn phải giật mình, nhưng đa phần thì hay dửng dưng vì nghĩ rằng đó chỉ là tin tức và việc ấy xảy ra ở đâu, chứ không phải nơi mình đang sinh sống, vân vân. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu, đừng để nước đến trồn mới nhảy, hoặc là thấy người phải ngẫm đến ta, vân vân. Nếu ai cũng lo trước cho nguyên nhân, thì chắc rằng hậu quả sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên trong Kinh Phật dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát biết rằng, gây nhân thì sẽ ra quả gì? Cho nên hành động hay dừng lại, ngay từ lúc nhân chưa phát triển, Trong khi đó con người nhân nào không cần biết, dầu cho nó là tốt hay xấu, cứ việc thực hiện, để đến khi có kết quả rồi, lúc ấy mới la hoảng lên, thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Con người ai ai cũng muốn có đầy đủ tiện nghi trong việc làm, cũng như đời sống thường nhật. Nhưng con người quên rằng, khí thải của nhà máy khi sản xuất xe hơi, khi tạo ra điện năng, điện lực vân vân, đã làm cho con người bị nguy hại về sức khỏe, vì môi trường sống chung quanh bị ô nhiễm. Dĩ nhiên là các nước kỹ nghệ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, nhưng con người sống trên quả địa cầu này đều phải bị lãnh hậu quả chung là làm cho quả đất bị hâm nóng, các tảng băng ở Bắc và Nam Cực đang tan vỡ dần, nạn hồng thủy, nạn mưa gió trái mùa, nhật thực, nguyệt thực vân vân, như trong kinh Dược Sư Đức Phật đã dạy, không phải là vô cớ. Có nhiều đất nước ngày nay đang chìm xuống dưới mặt nước như Pakistan, rồi đây còn nhiều nơi như thế nữa, nạn núi lửa ở Indonesia, nạn đất sụt lở ở Trung Quốc, lụt lội ở Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, bão lốc ở Mỹ vân vân. Tất cả chỉ là hậu quả của con người phá hoại môi sinh mà thôi. Do vậy con người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Như vậy, làm sao chúng ta có thể ngăn ngừa được những việc ấy đừng xảy ra nữa? Đức Phật đã dạy trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới rằng, khi nào con người còn tôn kính ngôi Tam Bảo, kính trọng cha mẹ, thầy tổ và các bậc trưởng thượng, hòa hoãn vui vẻ với anh chị em trong gia đình, có tình thương đối với đồng loại và những chúng sanh thấp bé hơn, thì lúc ấy, tuổi thọ của quả đất này sẽ được tồn tại lâu dài hơn. Bằng ngược lại, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ giảm lại. Và lúc ấy, con người cũng như muôn vật sẽ bị chi phối bởi nhân quả. Như vậy, để bảo vệ cho môi trường sống và môi sinh trên quả địa cầu này, là Phật tử, chúng ta cố gắng nên ăn chay nhiều hơn nữa và thực hành tam quy ngũ giới trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thì chắc chắn rằng chính chúng ta sẽ được hạnh phúc và an lạc. Ngoài ra, những chúng sanh khác cũng như môi trường sống chung quanh ta sẽ được tốt đẹp hơn. Chiến tranh, bệnh tật, đói kém, đây là tiểu tam tai mà thế giới đã, đương và sẽ gặp phải. Những nước đã quá khổ đau với chiến tranh thì đang tìm kiếm hòa bình, và nhiều nước đang sống yên ổn lại muốn gây hấn ra chiến tranh. Tất cả cũng chỉ vì lòng ham muốn của con người luôn muốn được làm chủ, luôn muốn chiến thắng. Nhưng thắng hay bại, tất cả chỉ là nhân duyên và nghiệp lực mà thôi. Vì vòng luân hồi không bỏ sót một chúng sanh nào cả, khi mà con người và muôn vật vẫn còn bị chi phối bởi nhân quả. Người Mỹ giúp đỡ thế giới rất nhiều, nhưng đồng thời, người Mỹ cũng đã làm cho thế giới phải suy nghĩ lại, và kết quả của nghiệp lực là nước Mỹ ngày hôm nay gặp phải không biết bao nhiêu chuyện khó khăn chồng chất. Về khí hậu bị biến đổi môi trường nên mưa sa, bão táp, lụt lội vân vân đã đổ ập vào nước Mỹ, nạn dầu hỏa lan tràn ở vùng vịnh Mexico, rồi chiến tranh ở Iraq hay Afghanistan vân vân. Tất cả là những bài toán mà siêu cường nào cũng muốn mang lại phần lợi lạc cho quê hương đất nước của mình. Nhưng nhân quả chắc chắn không có được đáp số tốt đẹp như con người đã vạch ra. Quả đất đang nóng dần từ Bắc Phi qua Âu Châu, rồi Úc Châu, Mỹ Châu và Á Châu. Rồi đây, nước sạch sẽ không còn cung cấp đủ cho con người dùng nữa. Súc vật sẽ chết khát trên những cánh đồng cỏ, đã trở thành sa mạc, chăn nuôi, cày cấy, sản xuất vân vân sẽ không còn phát triển ở một số nước đang gặp phải vấn nạn này. Rừng đã cháy tại Nga Xô, Tây Ban Nha, Úc Châu, Pháp vân vân, và có lẽ sẽ còn nhiều thảm họa sẽ xảy ra nữa trong những năm tháng cận kề nếu loài người chúng ta không hồi đầu hướng thiện. Đại lễ Vu Lan vào hạ tuần tháng 8 năm 2010 vừa qua được tổ chức tại chùa Viên Giác Hannover, đã có khoảng 7.000 người về tham dự trong 3 ngày, đa phần là giới trẻ. Điều này đã nói lên được tầm quan trọng của tín ngưỡng và tương lai đạo pháp của xứ này, vì lẽ tre tàn mà măng không mọc là điều đáng quan tâm. Nhưng ở xứ Đức này, chúng ta có rất nhiều hy vọng vào thế hệ tương lai này. Đây là một bài toán mà mọi gia đình có con trẻ nên tiếp tục giải phương trình này để được lợi lạc cho mình và cho xã hội trong mai sau. Ở những đất nước tự do này, khi tổ chức các lễ lộc có tính cách tôn giáo như thế thì chỉ cần thông báo cho chính quyền sở tại là đủ. Ngoài ra, không phải xin phép bất cứ một loại phép tắc nào nữa cả. Trong khi đó ở Việt Nam, nơi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa cộng sản ấy phải xin phép, mà nhiều chùa viện vẫn không được tổ chức lễ hội Vu Lan cho Phật tử về tham dự mà còn bị bắt bớ, trù dập, như lễ Vu Lan vừa rồi ở một số chùa tại Đà Nẵng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị không cho cử hành đại lễ. Những nước có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Tây Phương, họ vẫn có bộ nội vụ, ban tôn giáo, nhưng những bộ và những ban này giúp đỡ cho tôn giáo ấy phát triển, chứ không phải thò cánh tay của mình thật dài vào nội bộ của tôn giáo ấy, nhằm phá hoại và khuấy động sự đoàn kết của tôn giáo kia. Quả thật, giữa hai chủ nghĩa cộng sản và quốc gia khác nhau một trời một vực là như vậy. Vì căn bản, người cộng sản không bao giờ chấp nhận tôn giáo, dầu cho có tự do như thế nào đi chăng nữa, các tôn giáo ấy vẫn bị chen ép, kiềm kẹp của ban tôn giáo và của đảng cộng sản. Như vậy thì còn gì là tự do của tôn giáo? Ngày xưa, Đức Phật đã cho quyền tự do thành lập tăng đoàn, nơi nào có 4 vị tỳ kheo trở lên đều có quyền tổ chức thành một tăng đoàn. Do vậy, đã có rất nhiều tăng đoàn được thành lập dưới thời Đức Phật còn tại thế và ngay cả về sau này nữa. Đây là một sự tự do có thật từ xa xưa ấy. Qua sự tự do như thế, nhưng người tăng sĩ không thực hành đúng giới luật, thời gian sẽ bị đào thải, ví dụ như giáo hội của Đề Bà Đạt Đa hay của Gia Xá chẳng hạn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong cũng như ngoài nước từ năm 1964 đến nay cũng đã có nhiều lần bị phân ly, chia cắt, gián đoạn như thế. Có thể từ nội bộ của tăng già mà cũng có thể từ quan điểm bên ngoài chi phối giáo hội. Nhưng giáo hội truyền thống vẫn luôn tồn tại. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, vẫn không trái với luật định của các nước sở tại, và ngay cả giới luật của Đức Phật đã chế, như đã nêu trên, vì để củng cố đoàn thể của tăng già và sự hòa hợp của tăng ni, làm giềng mối nương tựa của người Phật tử tại gia, nên một đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu và lễ hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư mở ngoặc về nguồn 4 đóng ngoặc đã được tổ chức một cách quy mô tại tu viện Đức Ravensburg thuộc miền Nam nước Đức trong những ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2010 vừa qua, đã được thành công viên mãn. Đây là sự gia hộ của chư Phật, chư lịch đại tổ sư, nên chúng ta mới có được những ngày lễ hội an bình như vậy. Xin nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn hướng về nội tâm để củng cố tâm thức của chính mỗi người càng nhiều hơn nữa, để cuộc sống tâm linh của chúng ta có nhiều điều tốt đẹp hơn. Bàn biên tập báo Viên Giác.